Chuyện tình như cơn gió mùa xuân đem bao hương trời cho ấm áp lòng người. Một chuyện tình như sương sớm nhỏ xa cho hương hoa rạng ngời trong ánh nắng, cho lòng ai trong vắng đêm khô sâu thấy niềm vui ngày mới lên tươi màu. Chuyện tình bao la cả đại dương, yêu anh yêu chị, yêu thương hết mọi người. Một chuyện tình yêu thương đến ngàn năm, cho tim mai ngàn đời tươi thắm mãi, cho lòng ai đang muốn yêu thương hoài, cho ngày mai hạnh phúc trong lâu dài. Chuyện tình như hương lúa đồng xa, như khúc dân ca luôn tươi thắm mượt mà. Một chuyện tình thăng hoa cõi lòng ta, cho yêu thương thuần hòa thay oán ghét, cho niềm vui chân lý thay gian tà, cho niềm tin bừng sáng lên muôn nhà. Và sống trên cho ta. Ôi môi tình cao đẹp quá, đời nhớ mãi không thôi. Tình đó sang muôn đời, ngàn kiếp vẫn trong tôi. đã xuống thế làm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi những người Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay mà anh chị em chịu khó nghe lời Chúa cho kỹ, cho rõ, từng câu từng chữ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình đâu có cần phải đi tìm an ủi nơi người thế gian nữa. Vì người thế gian chỉ nói với ta cái lời an ủi của họ trong cái giới hạn của con người mà thôi. Chính vì thế, bây giờ tôi mới hiểu rằng Chúa Giêsu nói với Faustina rằng là: con đừng tìm an ủi nơi người thế gian. Đừng cậy dựa nơi người thế gian và cũng đừng bận tâm về những gì người ta đàm tiếu dư luận nói về con. Không quan tâm. Mình tĩnh tâm với chủ đề ánh sao cho kẻ khó nghèo. Mình xin Chúa cho mình có được cái tâm tĩnh đó. Cái tâm tĩnh để không phải xôn xao, lo lắng để mà đi tìm nâng đỡ an ủi nơi người thế gian. Cái tâm tĩnh để cho mình không bị người thế gian làm cho mình chao đảo, ngả nghiêng. Người ta khen cái mình phấn khởi, ta chê cái mình buồn. Giống như mấy bông hoa này, tôi nhờ em đi mua. Cái tuần trước thì hoa nó tươi hơn. Còn mua đâu, còn mua trong siêu thị. Nó có máy lạnh mà. Trong siêu thị nó lạnh mà hoa nó tuyển. Cho nên là một ngày nó kiểm tra lại hoa nó cũ thì bỏ. Chỉ bán hoa mới thôi. Cắm hoa thấy nó tươi. Hôm nay thì bảo: mua đâu ấy, mua ngoài chợ. Tự nhiên thấy nó hoa héo. Vì lý do là người ta đâu có phòng lạnh đâu mà để ngoài đường mà. Rồi thì nắng, rồi chỉ xịt thôi, nó chỉ cứng cứng tí xíu đưa về cái nó rũ hết rồi. Thì nếu mà chúng ta không đứng vững thì giống như bông hoa. Khi ta để trong siêu thị có máy lạnh thì mình tươi, mình cứng. Đưa ra ngoài nắng cái mình để về đường ấy mình xiu. Đây cũng xin lỗi anh chị em, có nhiều người chê hoa cắm trắng đúng kiểu, trắng đúng cách. Tôi nói biết sao được, bây giờ chỉ có mình tôi làm thôi. Còn tôi chỉ là cắm củi với lại đi cuốc đất để trồng khoai lang thôi, chứ có bây giờ biết cắm bông cắm hoa gì đâu. Nên là không có trâu và lấy bò kéo cày chứ sao bây giờ. Cho nên là thành thật xin lỗi anh chị em, rất tiếc là những người mà phê bình như vậy mà được ở về Việt Nam mà cắm dùm thì quá tốt rồi. Tôi cũng mong có những người Tây khéo cắm dùm. Nhưng mà bây giờ Covid mà đâu có tiếp xúc được với ai đâu. Cho nên là cứ một mình mày mò rồi làm từ sáng chiều đến tối. Cắm xong rồi đi quay xong rồi hát rồi đọc rồi chia sẻ. Cứ vậy. Mấy anh em bảo anh Long là anh không buồn rồi. Có giờ đâu mà buồn. Mà thực tội tôi cũng buồn thật đấy thưa anh chị em, chứ không phải không người mà không buồn. Ôi chắc cái buồn gì mà cứ buồn mãi vậy. Giê-xu nó buồn ngủ lắm. Ngày ngủ có được, đêm ngủ có mấy tiếng mà ngày có mấy chục phút mà sao mà không buồn được, ông như buồn ngủ. Thế thì thưa anh chị em, mình tĩnh tâm để mình không có buồn ngủ nữa. Tôi nói là không buồn ngủ là không có buồn ngủ về mặt thiêng liêng, về mặt tâm linh, về mặt tinh thần. Còn thể xác thì nói là tinh thần thì minh mẫn, mà thể xác thì yếu đuối cho các tông đồ. Chúa Giêsu đang lo buồn đổ mồ hôi máu, các tông đồ thì đang khổ. Thì thưa anh chị em, những ngày tĩnh tâm này mình chỉ có nghe lời Chúa. Nghe lời Chúa mà bài đọc một ngày hôm nay sách ngôn sứ Isaiah đó, thấy đúng là những tia sáng ánh sao cho những người đang ở trong đêm tối. Lời Chúa là ánh sáng, ánh sao soi chiếu mình, những người đang lầm lũi đi trong đêm tối. Lo lắng, buồn phiền. Nghe đây, reo mừng lên hỡi người phụ nữ son sẻ không sinh con. Vì đối với người Do Thái thời xưa, những người mà không sinh con coi như là bị trục dữ, cho nên họ buồn, họ cảm thấy là sự nhục nhã. Reo mừng lên hỡi phụ nữ son sẻ không sinh con. Còn bây giờ thì không, mình không quan niệm như thế, nhưng mà cho mình thấy được rằng là ngay cả mình đang buồn, đang cảm thấy cô đơn nhục nhã, thì lời Chúa nói với ta là reo mừng lên, hãy bật tiếng reo hò mừng vui hỡi những ai chưa một lần chuyển dạ, vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Chúa làm ngược lại. Những người tưởng là mình ngon, không ngon trước mặt Chúa. Những người mà thế gian cho là không ngon tí nào lại là người ngon trước mặt Chúa. Ngon trước mặt Chúa không phải là vì họ ngon, mà vì Chúa xót thương họ. Ở đây ít nhất là ba lần dùng chữ xót thương, câu kết Đức Chúa là đấng thương xót ngươi phán như vậy. Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời ta lại chạy lòng thương xót. Thưa anh chị em, trong một thời gian ngắn ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Nghe giống như là câu chuyện của hai người yêu nhau, có thể là hai người yêu nhau, có thể là vợ là chồng. Có lúc người chồng ruồng rẫy, có thể là vì người vợ bất trung chẳng hạn, thì người chồng bỏ. Nhưng mà rồi người vợ cưới lúc xanh xuân, ai mà rẫy cho đành. Đức Chúa đã gọi người về như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành. Thiên Chúa phán như vậy, trong một thời gian ngắn ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Anh chị em thấy lòng thương xót của Chúa đấy. Y như chúng ta là người vợ mà bất trung, đáng bị ruồng rẫy một thời gian, nhưng vì lòng thương xót vô bờ ta sẽ cho ngươi về để tái hợp. Mỗi lần anh chị em phạm tội, anh chị em xa lìa Thiên Chúa, nhưng mà lòng thương xót của Chúa như người cha đón chờ. Nhất là trong mùa vọng này, anh chị em nào chưa kịp đi xưng tội thì mau quay trở về để tái hợp với Chúa qua bí tích hòa giải. Lòng thương xót vô bờ Ngài đang đón chờ anh chị em nơi bí tích hòa giải. Mà Đức Thánh Cha Francisco nói rằng nếu ai mắc tội nặng mà không thể đi xưng được vì hoàn cảnh bây giờ Covid hay là vì lý do bất khả kháng, thì mình sám hối ăn năn tội cách chọn đi để được Chúa thứ tha. Rồi sau này khi nào sớm nhất có thể hãy chạy đến với tòa hòa giải để mà xưng thú lỗi lầm của mình. Cho nên mùa vọng là mùa của lòng thương xót đấy. Cho nghe bài đọc ngày hôm nay thấy tràn đầy lòng thương xót. Dù mình tội lỗi thế nào đi chăng nữa, ma quỷ nó cám dỗ. Giống như nó nói với Faustina là chỉ có công bằng thôi, không có xót với thương gì cả. Mà Chúa cũng nói là Satan nó biết Thiên Chúa là đấng rất công bằng công thẳng, nhưng nó không nhìn nhận Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, không có xót với thương gì hết. Cho nên rất nhiều người bị cái cám dỗ là thôi mình tiêu rồi, không có hy vọng gì đâu, nên không đi xưng tội. Rồi có người bảo là xưng tội xong rồi lại phạm thì xưng làm cái gì? Tôi nói ăn cơm chưa? Ăn cơm, anh ăn cơm chưa? Dạ thưa cha, con ăn buổi trưa rồi. Ăn làm cái gì? Ăn rồi tối lại đói mà ăn làm cái gì? Được không? Chịu không? Sao mà anh không đi tắm lại để cho người nó hôi người này? Thì xù trà nó làm sao vậy? Tắm rồi mai nó lại dơ thì tắm làm cái gì? Anh có chấp nhận như thế không? Thế thì con người mình lúc mà mình yếu đuối lỗi lầm, ngay cả khi mình cố tình đi nữa, hoặc cố ý hoặc là vô tình, mình phạm lỗi, phạm tội, xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh em, hoặc là xúc phạm đến chính bản thân mình, thì Chúa cho mình ơn là nhận biết mình tội lỗi. Nhưng mà rồi quyết định có quay về với Chúa hay không là Chúa để cho mình được tự do quyết định, lựa chọn. Tôi báo cho anh biết là anh dơ lắm rồi đó nha, có mùi rồi đó. Và thưa cha, con đâu có người thấy mùi gì. Mà sao không người thấy mùi? Dạ thưa cha, chẳng giấu gì cha, con bị Covid, mất hết, không người thấy mùi, ăn không thấy ngon vì mất hết vị giác và xúc giác, tức là không nếm và không ngửi được. Cho nên là đứa nó bảo thưa cha, con khỏi Covid rồi bên Mỹ, nhưng mà vẫn chưa người thấy mùi. Cho nên bây giờ là con phải giữ đúng, ví dụ xài nước hoa nào, xài xà bông nào, hay là xài cái gì, thì con phải giữ yên như vậy. Vì mình đâu có biết mình mùi mình như thế nào. Có khi mình bảo, ôi tôi đâu thấy tôi sao đâu. Hồi đó tôi sang du học, sống trong nhà dòng, công quản lý. Lúc nào cũng sức nước bông á. Tôi mới hỏi sao thầy, rồi thầy 70 rồi, thầy điệu quá đi, 70 mà còn đi sức nước bông. Ông bảo không phải, tôi không ngửi thấy người thấy mùi. Ông biết là mình hay sạch nhỡ mình đứng gần người ta bảo mình hôi thối quá sao mới biết. Rồi tôi đi hành hương qua Roma rồi qua Lộ Đức, thì trong có nhóm có vị hút thuốc Lào, còn có một cha người Tàu thì ông không có chịu nổi cái mùi đó, ông cứ hôi thối quá, hôi thối quá. Mà vị kia thì đâu biết là cái mùi thuốc Lào của mình nó rất là hơi khi mà vào trong máy lạnh, vào trong thang máy hay máy lạnh thì cái mùi thuốc Lào nó ảo mọi người rồi, thở hơi ra cái mùi thuốc Lào rồi, đâu có biết được. Cho nên người khác bảo hôi thối quá, mình cười bảo không phải cha, đó là mùi thuốc Lào chứ không phải mùi hôi thối. Cái ông người Tàu cứ hôi thối quá. Thế thì thưa anh chị em, mình nhận biết rằng mình tội lỗi thì quay về để mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, ơn tha thứ của Chúa. Thiên Chúa ngươi phán thế này, trong một thời gian ngắn ta ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ ta đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, đúng, ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi. Nó cứ xúc phạm đến Chúa mà, cơn nghĩa nộ của Chúa mà. Nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, ta lại chạy lòng thương xót. Thưa anh chị em, đấy, nghe hai câu đó xong rồi. Ôi, bây giờ này, chị kia, sao ngồi buồn thế? Dạ, thưa cha, chẳng giấu gì cha, còn lâu lắm rồi còn bỏ xưng tội rước lễ. Vì con không dám đi xưng tội nữa, còn sợ lắm. Sợ gì? Sợ cha la. Có, đôi khi chúng tôi cũng có cái lỗi đó. Và Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc nhở anh em chúng tôi, linh mục hay là hiện thân của lòng thương xót Chúa, đặc biệt là nơi tòa hỏi giải, đừng la mắng khi hối nhân đến với mình. Nhưng mà nhiều khi cũng có lúc, thú thật, hồi đó hồi giáo điểm tin mừng, cầm mấy chục ngàn người mà họ xếp hàng xưng tội dài cầm cây số. Giờ sao bây giờ? Và có những người họ vô xưng thì họ không biết cách xưng, họ xưng cái không có tội thì cứ xưng thành có tội. Ngồi lại những tội mà không đã được tha rồi thì cứ bối rối cứ xưng đi xưng lại. Có nhiều cha thì cũng phải vừa nóng vừa đông vừa chật vừa không có thời giờ, phải nói thôi 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 đi cho những người khác, ngừng cho những người khác. Bất cứ cũng phải to tiếng như thế chứ không phải không. Chúng tôi cũng có cái lỗi, nhiều khi mình không kiên nhẫn nổi. Nhưng mà ngồi trong tòa giải tội mà nghe, anh chị mới thấy đó là một cái hy sinh lớn đối với các cha. Đó là một trách nhiệm nặng nề, cao cả, rất cao cả nhưng cũng vô cùng nặng nề. Để anh chị em cũng cảm thông và cũng cầu nguyện cho anh em linh mục chúng tôi được có sự kiên nhẫn như là Đức Giáo Hoàng nói trong cuộc gặp các linh mục, giám mục, tu sĩ ở đảo Síp trong chuyến viếng thăm Síp và Hy Lạp vừa rồi đầu tháng 12, là giám mục, linh mục phải là hiện thân của lòng Chúa thương xót. Hãy kiên nhẫn với người giáo dân, đừng có la mắng họ. Thưa anh chị em, đọc đây tôi xét mình lại, đấm ngực mình. Chúa mặc dù lửa giận bừng bừng, một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời Ngài lại chạy lòng thương xót. Và ta thề không còn nổi giận và hăm dọa người đâu. Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với người vẫn không thay đổi. Gieo ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay. Đức Chúa là đấng thương xót ngươi phán như vậy. Tình nghĩa của Chúa đối với ta không thay đổi. Gieo ước hòa bình của Chúa chẳng chuyển lay, nhưng mỗi người mình lại không giữ gieo ước với Chúa. Mình cứ hát những ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời đưa con vào tình xứ để hiến dâng trọn đời. Lúc khấn hứa mình hát rất là sốt sắng, nhưng mà có mấy người giữ được cái giao ước đó đâu, lời thề hứa đó đâu. Nhưng mà Chúa lại là đấng núi có đổi có thay, tình nghĩa ta với người không thay đổi, hiệu ước hòa bình của ta chẳng chuyển lay. Tôi nhớ ngày xưa cứ viết lưu bút, cho dù vật đổi sao dời, tình chúng mình chẳng đổi thay. Vật đổi sao dời, mà tình chúng mình mãi chẳng đổi thay. Bao nhiêu lời thề, bao nhiêu lời hứa. Cuối cùng vật thì không đổi, sao thì không dời, nhưng mà mình đã chóng đổi thay rồi. Lòng người sợ lắm thưa anh chị em, nhất là những lời hứa. Toàn là con ma nhà họ hứa thôi. Hứa với Chúa, hứa với người cũng thế. Nay hứa thế này, mai lỗi ước quên thề như trời. Cho nên tôi sợ những người hứa, cha con hứa với cha, cha cầu cho con hứa sẽ thế này, hứa thế kia, bảo thôi, không cần phải hứa. Tôi cầu thì tôi vẫn cầu, và Chúa ban ơn là tùy theo lòng thành, lòng tin của mình, chứ không phải vì lời hứa đâu. Đừng có hứa rồi cuối cùng lại phải mắc lỗi vì lỗi ước quên thề với Chúa, chết đấy. Ui, con hứa con làm ăn thành công thì con sẽ xây đền thờ lòng thương xót Chúa. Thôi thôi, nhiều quá rồi, sợ lắm rồi. Nhưng mà Chúa của chúng ta thì không hề thay đổi. Và Ngài chỉ mời gọi mình là gì? Hãy nới rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ. Núi dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc, vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu. Dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc và đến ở trong các thành bỏ hoang. Đừng sợ chi, ngươi sẽ không phải xấu hổ. Chớ e thẹn, ngươi sẽ không phải nhục nhằn. Không phải e thẹn, không phải nhục nhằn. Nhưng bây giờ thì trên con đường đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hãy nhớ Thánh Faustina nói rằng sỉ nhục là kỳ phần của tôi, vinh quang là lòng thương xót Chúa. Mình phải chấp nhận có những xấu hổ, có những nhục nhằn, nhưng không có sợ và không có thẹn. Tôi trơ mặt ra như đá, mặc ai cười, ai chê, ai nhạo. Đường ta cứ đi con đường của lòng thương xót Chúa. Và con đường ấy thì đừng hẹp lòng hẹp dạ, mở rộng lều, tức là mở trái tim mình, mở tâm hồn của mình ra. Mở ra đi thưa anh chị em. Có những người so đo quá, có những người hẹp hòi quá, tính toán quá, gì đó khắt khe quá, nặng nề quá. Thôi, cuộc sống nó mấy đổi được mà cứ phải khắt khe, cứ phải cứ phải dè chừng, rồi cứ phải bủn xỉn làm cái gì, chết thì cũng buông hết mà, rộng lòng với người khác đi, rồi Chúa sẽ rộng lòng với ta. Xót thương người đi thì sẽ được Chúa xót thương. Chính vì thế mà cảm ơn anh chị em đã hưởng ứng chương trình Ánh Sao cho kẻ khó nghèo, mở rộng lòng. Có nhiều người chỉ có một tí thôi, con có một giọt sữa cho bé thơ, con có một món đồ cho trẻ em được nụ cười, con có một không phải là ánh sao, con có một như đom đóm thôi, một con đom đóm cho kẻ khó nghèo chứ không phải ánh sao. Nhưng mà nguyên cái ly này bỏ nhiều con đom đóm vào thì nó sáng rực lên. Hồi xưa chơi trò bắt đom đóm bỏ vào trong cái chai đó, trong cái lọ đó, bắt nhiều con đom đóm nó rực sáng lên. Hồi xưa con bé, bây giờ mà kiếm thấy con đom đóm hơi khó rồi nha. Có người còn chưa biết con đom đóm là gì nữa chứ. Thì anh chị em đang sống cái đó đó, đang thực hành lòng thương xót. Có những người ngoại đạo đóng góp. Thứ cha, con là người ngoại đạo, xin được đóng góp ánh sao cho kẻ nghèo khó, khó nghèo gì đó con không biết. Nhưng mà đây là ánh sao của con. Con được hỗ trợ COVID thất nghiệp, con chia một nửa cho họ. Dám không? Hỗ trợ nghèo vì COVID đấy. Thế thì khi mà những người do ông Gioan sai đến đã ra về rồi, là họ đến hỏi là Chúa có phải là Đấng Kitô hay là còn phải đợi ai, thì Chúa bảo họ là thôi về nói với Gioan những điều mắt thấy tai nghe đi. Khi họ đi về rồi thì Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng là anh em đi xem gì trong hoang địa, một cây sậy phất phơ trước gió trắng không? Em đi xem gì một người mặc gươm bóc lụa trắng, những kẻ áo quần lộng lẫy đời sống xa hoa thì trong cung điện? Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng, tôi nói cho anh em biết còn hơn cả ngôn sứ, vì chính ông là người Thiên Chúa nói trong Kinh Thánh rằng ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Vậy thì anh chị em, có nhiều người tuấn đến với lòng thương xót Chúa. Người ta hỏi, ủa đó đến dấu điểm tin mừng hay đến Chí Hòa? Cả mấy chục ngàn người, đấy, người ta kéo đến. Có người thì tò mò coi cái gì mà đông thế. Có người thì thắc mắc có chuyện gì xảy ra vậy. Chúa cũng hỏi là anh em đi xem gì? Đi tìm cái gì? Đi xem cái gì? Xem đám đông ư? Không. Đi xem những trò múa hát không? Ư không có. Ở đây không có trình diễn văn nghệ. Tôi nói anh chị em đến đây để làm cái gì? Tìm cái gì? Xem cái gì? Ở đây không có trình diễn văn nghệ. Ở đây không có biểu diễn nghệ thuật. Ở đây cũng không có chiếu phim. Vậy thì họ đến đây làm gì mà đông thế? Thường người ta chỉ kéo đến để mà coi đá bóng này, coi có siêu sao ca nhạc quốc tế về đây này, coi có hoa hậu thế giới về đây này. Họ kéo đến họ xem, và không. Những người ấy, những người giàu có không có ở trong đây. Những người nổi tiếng cũng không có ở trong đây. Vậy thì họ đến họ xem cái gì? Thưa, họ đến là họ xem lòng thương xót Chúa. Đến được cảm nhận được rằng là lòng thương xót Chúa là như thế nào. Họ đến để họ tìm kiếm lòng thương xót Chúa, khao khát tìm kiếm lòng thương xót Chúa. Chúa cũng hỏi anh chị em ngày hôm nay, chúng con đi xem gì đây? Chúng con đang mong gì đây? Đang mùa vọng đây? Mong cái gì? Chờ cái gì? Hồi sáng có một gia đình bên Úc video cho tôi coi, thưa cha, đây cha coi con của con nó đang chơi những đồ chơi Noel. Ồ, có ông già Noel nó xìu xuống xong nó bảo cha, ông già Noel con đang ngủ, thì con đánh thức ông già Noel cho cha coi nha, cha Long coi nha. Và bấm cái nút cái hơi nó thổi phù, ông già Noel cao hai thức đứng lên, nó bảo ông già Noel thức rồi. Rồi nhà đồ chơi cho ông già Noel có cả con Christmas chó, cái con chó mà đội mũ gọi là Christmas chó, rồi cái Christmas lợn, rồi đi Christmas gà, rồi Christmas lạc đà, rồi Christmas, nó đặt tên hết con nào trong cái vườn mà ông già Noel đứng đó. Đây là ông già Noel. Còn đây là Christmas chó, Christmas lợn, Christmas heo, Christmas đà điểu, đủ thứ Christmas hết. Nhiều đồ chơi lắm. Thì ở đây cũng không phát đồ chơi cho con nít. Vậy thì anh chị em đến đây làm cái gì? Anh chị em đang mong cái gì? Như đứa bé thì nó mong được cái đồ chơi, món quà, bánh Noel, quà Noel. Năm nay thua rồi anh chị em ơi. Một em nó mới nói thưa cha, con vui chợ mùa hoa cha mà chợ nó vắng lắm, ta gọi là vắng như chợ Bà Đanh. Vắng lắm, không có người mua. Chỉ có người bán mà ngồi ngắp rồi, ngắp dài, ngắp ngắn. Con thấy hoa nó héo nhưng mà thấy tội nghiệp thương mua cho người ta, chứ giờ để người ta bán cho ai giờ bảo thuộc tệ nữa. Tội nghiệp người ta. Người ta cũng đâu có muốn bán hoa héo đâu mà. Giờ để không ai mua nghĩa vứt đi thì lấy gì mà ăn. Thuộc tệ mua cho người ta, chúc cho người ta vui. Thì thưa anh chị em, năm nay bên Mỹ cũng vậy. Nói sao, tụi con mua quà gì chưa? Vào năm nay chỗ quen hết trời, chẳng thấy cái gì cả. Chẳng thấy ai xếp hàng như mọi năm, chẳng thấy bày ra những cái đồ như mọi năm. Giờ ít lắm, bày ra không ai mua. Bây giờ toàn là mua online thôi, cứ đặt lên người ta ra mới tận nhà thôi. Chứ giờ Covid giờ chẳng muốn đi đâu, tiệc tùng với cái gì cũng hạn chế. Nhiều ấy thế nhưng mà vẫn cứ có những cái người lao vào ngồi cà phê, rồi ngồi đánh bài, rồi ngồi xì ke ma túy, rồi hát karaoke, đều nhậu nhẹt sùm lên. Thì thưa anh chị em, mình mong cái gì, tìm cái gì, kiếm cái gì đây? Chúa đang hỏi mỗi người, các ngươi xem gì? Các ngươi xem gì? Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không ai cao trọng hơn Gioan. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân kể cả người thu thuế đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và chịu phép rửa. Còn những người Pha-ri-siêu như nhà thông luận thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Ngày hôm nay nghe về lòng thương xót Chúa, nghe loan báo, nghe rơi giảng lòng thương xót Chúa, những người nhà quê, những người đau ốm bệnh tật, những người tội lỗi, những người ngoại đạo thì nghe và quay về với lòng thương xót Chúa. Còn những người có khi thì cho rằng mình là trí thức, có khi cho rằng mình là đầy đủ hết mọi sự, cho là mình là giàu có khi nhiều lý do nào đó mà khước từ đón nhận lòng thương xót Chúa, mà Chúa thì luôn xót thương, luôn đợi chờ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong mùa vọng này khát khao đợi chờ Chúa đến, Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót.